Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cách mọi chức vụ trong Đảng với nguyên giám đốc công an tỉnh và nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.
Hơn 200.000 lao động tại Đồng Nai bị ảnh hưởng thu nhập, mất việc làm.
Nga nêu điều kiện đối thoại ổn định chiến lược với Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 30 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Bé Tư và đồng chí Nguyễn Thượng Lễ, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.
Cơ quan Kiểm soát Tài sản Thu nhập Bộ Công an cho biết, Thanh tra Bộ Công an đã thành lập tổ xác minh gồm 7 người có nhiệm vụ tiến hành làm rõ nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an Nhân dân. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Kiểm soát Tài sản Thu nhập Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130 của Chính phủ.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tối qua 30 tháng 11 cho biết đã khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Trịnh đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự.
Trước thông tin cạn vé máy bay dịp Tết, chỉ còn vé hạng thương gia với giá đắt đỏ. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vừa có phản hồi chính thức để trấn an dư luận về thông tin này. Cục Hàng không vẫn đang quản lý chặt việc công bố giá vé của các hãng hàng không, bảo đảm không vượt quá khung giá quy định hiện hành. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét tăng số chuyến bay, đồng thời với việc tăng ghế cung ứng, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngày 30 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 100 doanh nghiệp sử dụng khoảng hơn 200.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập và mất việc làm. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng sản xuất. Hiện một số doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị ngành chức năng tỉnh Đồng Nai sớm có chính sách hỗ trợ người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống, nhất là lao động xa quê.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2021 và 9 tháng năm nay, qua thanh kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thu hồi gần 4.400 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội còn phát hiện hàng chục nghìn người lao động chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và buộc các doanh nghiệp phải đóng bổ sung. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thêm, tới hết năm 2021, số doanh nghiệp giải thể, phá sản, đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn là trên 3.200 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã rà soát và xác định rõ hồ sơ của đa số người lao động bị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, sẵn sàng chốt sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc hay tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp. Công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở hộ thẻ ngân hàng. Cùng với đó, phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ nhằm ngăn ngừa, phát hiện, phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật.
Từ ngày hôm nay 1 tháng 12, giá gà bán lẻ trong nước sẽ tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp do biến động của giá gà thế giới và biến động tỷ giá. Cụ thể, giá gà sẽ tăng lần lượt là 13.200 đồng đối với bình 12kg và 52.800 đồng đối với bình 48kg đã bao gồm VAT. Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá gà bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Vụ trưởng vụ các vấn đề không phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov vừa cho biết cuộc đối thoại thực chất về vấn đề ổn định chiến lược giữa Moscow và Washington vẫn có thể diễn ra nếu Mỹ sẵn sàng tôn trọng lợi ích an ninh của Nga. Ông Yermakov nhấn mạnh thêm rằng Mỹ cần sẵn sàng cho cuộc đối thoại nghiêm túc dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và trên cơ sở tôn trọng lợi ích của Nga, cũng như bảo đảm không vượt qua lằn ranh đỏ trong lĩnh vực an ninh.
Cũng liên quan đến nội dung này, hôm 28 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hoãn cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ, được dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến 6 tháng 12 tại Cairo, Ai Cập. Cuộc họp này được lên kế hoạch nhằm thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là New START, vốn bị đình chỉ hồi tháng 3 2020 do đại dịch Covid-19. Cho đến nay, Moscow và Washington cho phép lẫn nhau mỗi năm được thực hiện dưới 20 lần thanh sát trong khuôn khổ New START.
Các nhân viên cứu thương tại Anh sẽ gia nhập làn sóng đình công trong lĩnh vực y tế của nước này trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Đây sẽ là cuộc đình công lớn nhất trong lĩnh vực dịch vụ xe cứu thương tại Anh trong 30 năm qua. Theo Unison, hàng nghìn nhân viên y tế, kỹ thuật viên xe cứu thương và người xử lý cuộc gọi cấp cứu ở thủ đô London, hạt Yorkshire và các vùng khác sẽ tiến hành đình công 24 giờ trước Giáng sinh. Làn sóng đình công đã lan rộng từ lĩnh vực tư nhân đến lĩnh vực công tại Anh trong năm qua. Trong bối cảnh đời sống người dân trở nên khó khăn trước sức ép từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 10 vừa qua tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 41 năm qua.
Ở một diễn biến khác, cơ quan thống kê châu Âu Eurostat ngày 30 tháng 11 vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 11 này đã giảm xuống 10%, thấp hơn mức lạm phát cao kỷ lục 10,6% ghi nhận tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong 17 tháng qua, khu vực này ghi nhận lạm phát. Với tỷ lệ lạm phát giảm, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định khả năng ECB sẽ nâng lãi suất thêm 0,5% khi Hội đồng Thống đốc của ngân hàng dự kiến họp vào ngày 15 tháng 12 tới, sau hai lần tăng lãi suất liên tiếp với mức tăng 0,75%.
Trong khi đó, cùng ngày, công ty dịch vụ tài chính Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 xuống mức 2%. Trong bối cảnh các thể chế tài chính lớn trên thế giới cũng đã có những động thái tương tự, Citigroup dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm 2022 và giảm hơn một nửa xuống còn 0,7% vào năm 2023. Citigroup cũng dự báo cuối năm 2022, kinh tế Anh và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ rơi vào ngưỡng suy thoái và khi kinh tế Anh suy giảm 1,5% thì Eurozone suy giảm 0,4%.
Thủ tướng Nga ông Mikhail Mishustin hôm qua cho biết nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga vẫn ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt. Trong 9 tháng đầu năm nay, nguồn thu ngân sách của Nga đã tăng 10% lên hơn 200.000 tỷ rupee, khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ. Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sẽ giảm 2,9% trong năm 2022, 0,8% vào năm 2023, rồi tăng trưởng trở lại ở mức 2,6% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bản tin sáng nay sẽ tiếp tục với các tin tức cập nhật về loạt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 diễn ra trong đêm qua và rạng sáng nay. Biên tập viên Hoàng Đồng sẽ là người gửi đến quý thính giả những nội dung này. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, loạt trận đêm qua và rạng sáng nay đã kết thúc và đã có khá nhiều sự bất ngờ. Tôi xin bắt đầu bằng hai màn đối đầu ở bảng C rạng sáng nay trước tiên. Như đã nhận định, bảng C là bảng khó đoán nhất khi mà kết thúc loạt trận thứ hai, cục diện vẫn chưa được ngã ngũ. Ở màn đối đầu được giới mộ điệu chờ đón nhất là giữa Argentina và Ba Lan. Thế trận một chiều đã được các cầu thủ Argentina áp đặt trong suốt thời gian bóng lăn và hai bàn thắng vào lưới Ba Lan là quá đủ để đại diện của Nam Mỹ đi tiếp. Mặc dù thua nhưng Ba Lan vẫn là đội bóng đi tiếp khi mà họ có chỉ số phụ nhỉnh hơn Mexico ở trận đấu diễn ra cùng giờ gặp Ả Rập Xê Út. Và vì vậy dù giành chiến thắng trước Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 nhưng Mexico vẫn phải chấp nhận dừng cuộc chơi. Như vậy với các cặp đấu đã diễn ra, bảng C đã xác định được hai cái tên đi tiếp vào vòng 1/8 là Argentina và Ba Lan. Ở loạt trận cuối bảng D diễn ra vào 22 giờ tối qua, Pháp đã bất ngờ để thua 1-0 trước Tunisia. Tuy nhiên kết quả này không ảnh hưởng đến việc đi tiếp của gà trống Gola khi họ đã giành được vé đi tiếp từ loạt trận thứ hai. Trong cặp đấu còn lại giữa Australia và Đan Mạch, đại diện của bóng đá châu Á đã làm được điều mà không nhiều người hâm mộ hy vọng, đó là đánh bại đại diện của châu Âu. Tuy nhiên với tinh thần và thi đấu nỗ lực, Australia đã giành chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch và giành vé còn lại vào vòng 1/8. Như vậy, sau loạt trận đêm qua, ngoài Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, đã có thêm 3 cái tên góp mặt vào vòng 1/8 là Argentina, Ba Lan và Australia. Cũng sau loạt trận đêm qua và rạng sáng nay, hai cặp đấu tiếp theo ở vòng 1/8 cũng đã được xác định. Australia sẽ gặp Argentina và Pháp sẽ gặp Ba Lan. Trong loạt trận đêm nay và rạng sáng mai, các trận cuối ở bảng F và bảng E cũng sẽ xác định những cái tên tiếp theo đi vào vòng sau. Lúc 22 giờ sẽ là hai cặp đấu thuộc bảng F giữa Croatia và Bỉ, Canada gặp Maroc. Bảng đấu này chỉ riêng Canada đã chắc chắn bị loại khi họ chưa có được điểm nào sau hai lượt trận. Các đội còn lại sẽ có quyền tự quyết để giành vé vào vòng sau. Và lúc 2 giờ rạng sáng mai, loạt trận cuối bảng E cũng diễn ra với các màn đụng độ giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha, Costa Rica gặp Đức. Đây cũng là một bảng đấu khó đoán khi mà cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp trước loạt trận rạng sáng mai. Chuyển sang các tin tức bên lề sân cỏ, đội trưởng Senegal Koulibaly vừa tiết lộ anh đã nhận được tin nhắn chúc may mắn từ Sadio Mane trước trận gặp Ecuador. Theo trung vệ Chelsea, tin nhắn của Mane là động lực giúp anh thi đấu nỗ lực và đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Tiền vệ Calvin Phillips thừa nhận anh thất vọng vì không được ra sân thường xuyên ở các trận vòng bảng World Cup. Ngôi sao của Man City chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở trận hạ màn thắng xứ Wales 3-0. Sau cú đúp vào lưới của xứ Wales, Rashford được huấn luyện viên Gareth Southgate ca ngợi hết lời. Huấn luyện viên 52 tuổi cho rằng tiền đạo của MU đã trình bày một phiên bản khác so với Euro 2020, giải đấu mà Tam Sư về nhì. Kết thúc vòng bảng World Cup, Rashford đã đóng góp 3 bàn thắng cho đội bóng xứ sương mù. Thông tin cuối cùng của phần thể thao sáng nay là về trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund của giải vô địch bóng đá Đức. Dù không mang theo lực lượng tốt nhất nhưng đội bóng Đức vẫn được đánh giá vượt trội về tương quan lực lượng. Tuy vậy, với lối chơi chắc chắn và hiệu quả, thầy trò Park Hang-seo đã ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Đây là kết quả ngoài mong đợi của thầy trò Park Hang-seo. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Edin Terzic của Dortmund đã dành những lời khen có cánh cho đội tuyển Việt Nam. Edin Terzic nói đây là trận đấu hay mà cả hai đội đã cống hiến cho khán giả. Dortmund đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Ông cũng bày tỏ tiếc nuối khi mà Dortmund không thể toàn thắng trong chuyến du đấu Đông Nam Á.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay, biên tập viên Trung Hiếu sẽ gửi đến quý thính giả những thông tin cập nhật về đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta. Xin mời anh.
Xin cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, sáng nay cả miền Bắc đã chìm trong giá rét, với nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ từ 9 đến 11 độ C ở vùng núi và từ 12 đến 13 độ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có lúc có mưa, nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ gần như đi ngang. Ở khu vực Trung Du, vùng núi, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 14 đến 15 độ C. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 17 độ C. Với mức nhiệt như vậy thì trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi thì rét hại. Trong đêm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thấp nhiều nơi xuống dưới 12 độ. Vùng núi cao như Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn có khả năng xuống dưới 3 độ. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra băng tuyết. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc của miền Trung. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam, vượt qua cả đèo Hải Vân, ảnh hưởng tới Đà Nẵng. Tối và đêm nay thì tác động tới khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi là vùng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Chưa phải chịu tác động của không khí lạnh, không có hình thái gây mưa nào chi phối, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo. Chiều và tối nay một số nơi ở miền Tây Nam Bộ như khu vực Cà Mau hay Bạc Liêu có mưa rông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ C. Miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn nóng nhẹ về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.